thôn vệ tinh không, chương 896, song từ toàn vực, cốc truyện audio.com, La Phong nhìn 10 cường giả dưới trướng, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Mình bây giờ tuy mạnh, nhưng một khi cường giả Phong Vương đỉnh cao hoặc Phong Vương cực hạn thiêu đốt thần lực bất hủ liều mạng với mình, thì mình chỉ có thể dựa vào thí ngô vũ dực mà né tránh. Chỉ có loại biện pháp chơi xấu là dựa vào năng lực phòng ngự mà từ từ tiêu hao đối thủ tới chết. Đây là một trong những nhược điểm của mình, đó là không thể thiêu đốt thần lực bất hủ. Nhưng dưới trướng ta bây giờ có 9 đại cường giả, mỗi người đều là bất hủ cường đại ngoại tộc. Sau này không đến mức gặp phải đối thủ thiêu đốt thần lực bất hủ thì chỉ có thể câu giờ. 9 đại cường giả, trong đó có 4 người trực tiếp bị La Phong khống chế. Còn có 5 người là gián tiếp bị khống chế. Trực tiếp khống chế là Trọng Tiễn Vương, Luyện Tâm Vương, Cực Hồng Vương, Phúc Thủy Vương. Ngay từ đầu khi lựa chọn mục tiêu, La Phong đã thấy Cực Hồng Vương là thích hợp nhất với chuông tím, do đó tự nhiên vào thời điểm mấu chốt đã tự mình khống chế Cực Hồng Vương. Phúc Thủy Vương là người cuối cùng bị khống chế cũng vì hắn thích hợp với tơ võng băng hồn nên mới bị La Phong khống chế. Dù sao nói về tầm quan trọng, chuông tím, tơ võng băng hồn là hai món trọng bảo, so với bản thân cường giả Phong Vương cực hạn thì quan trọng hơn nhiều. Hồng Minh Thành, trong một căn phòng ở nhà hàng, La Phong đang thong dong cầm chén nước trà. Công ty Bình Hải làm ăn rất lớn, nên cái thứ đồ uống trà đã được truyền bá. Trong vũ trụ cũng có vài khách nhân thích trà. Cộc, cộc, tiếng đập cửa vang lên. Người hầu với phục sức chuyên nghiệp trong phòng nhẹ nhẹ điểm vào vách tường phòng. Trên màn hình vách tường đột nhiên hiện lên một bóng người. Đó là một nữ tử mặc áo giáp tinh mỹ màu tím, vóc người yểu điệu, tóc ngắn màu tím, đôi mắt thoáng xanh, chính là một nữ bằng hữu mà La Phong dùng thân phận Đao Hà Vương kết giao tên là Thung Yến Vương. La Phong đưa mắt nhìn, rồi gật gật đầu với người hầu. Người hầu lúc này mới mở cửa, rào, cửa phòng mở ra, Thung Yến Vương từ ngoài phòng tiến vào. Ngươi ra ngoài đi, La Phong phân phó với người hầu. Dạ, người hầu thối lui, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại có La Phong và Thung Yến Vương. Đao Hà Vương nhiều năm không gặp, sao đột nhiên muốn gặp ta vậy? Trên gương mặt Thung Yến Vương có nụ cười đầy mỹ ý, đi thẳng tới chỗ ngồi cạnh La Phong rồi ngồi xuống. Ta nghe nói Đao Hà Vương ngươi gần đây giết chóc trong tinh thần tháp dữ lắm, rõ là làm cho người ta giật mình há? Thung Yến Vương, là bất hủ Phong Vương cao cấp. Lúc trước đã phải tương đối xu nịnh Đao Hà Vương, còn lần này La Phong đại náo một cơn sóng gió như vậy tạo nên danh khí đại chấn. Thung Yến Vương khi nghe tin cũng giật bắn người. Nàng cũng không ngờ Đao Hà Vương lại mạnh tới như vậy. Có việc nhờ ngươi hỗ trợ, La Phong nói thẳng, Đao Hà Vương có việc ta tự nhiên là sẽ hỗ trợ hết mình. Chỉ là không biết ta có kỹ năng gì mà có thể giúp được Đao Hà Vương. Thung Yến Vương nhìn La Phong, nói cho ta biết Thiên Trận Vương đang ở đâu, tọa độ chuẩn xác. La Phong nói thẳng, sau khi xác nhận một ức đơn vị hỗn nguyên xem như tiền tạ lễ. Phù, Đao Hà Vương rõ là hào phóng. Thung Yến Vương đưa mắt nhìn La Phong. Việc này không thể nói cho Thiên Trận Vương phải không? Ừm, La Phong gật đầu, rất dễ đoán, dù sao năm đó Đao Hà. Cốc truyện audio.com, Vương và Thiên Trận Vương cũng có giao tình rất tốt. Nếu không có tình huống đặc thù, La Phong chỉ cần gọi điện thoại hỏi Thiên Trận Vương thẳng, chẳng phải sẽ biết ngay tọa độ sao? Có cần phải đi đường vòng tìm đến Thiên Trận Vương không? Thung Yến Vương cũng không ngốc cười nói. Thiên Trận Vương bây giờ đang ở một trong những nơi nguy hiểm đáng sợ nhất chiến trường số 7, chiến trường ngoài tinh vực song từ toàn vực. Đao Hà Vương ngươi cứ việc đi thẳng tới song từ toàn vực. Khi ngươi tới ta sẽ nói cho ngươi biết tọa độ. Ừm, La Phong mỉm cười gật đầu. Vậy nhờ Thung Yến Vương rồi. Ta tin vào năng lực của Thung Yến Vương ngươi. Lập tức La Phong đứng dậy rồi hư không tiêu thất. Thung Yến Vương bưng chén trà, hơi đăm chiêu, rồi cười phá lên. Xem ra thú vị rồi đây. Đao Hà Vương rất không bình thường, càng đáng để giao hảo. Trong tinh thần tháp, trong đại điện được vô số chấn phong tinh thần xoay quanh. Trong các ngươi có ai có thể chạy tới song từ toàn vực nhanh nhất không? La Phong quét mục quang nhìn 9 đại cường giả dưới trướng. Chủ nhân, thuộc hạ có thể làm, có 3 cường giả mở lời. Dù sao 9 người này đều thuộc loại nhóm đứng đầu chiến trường ngoài tinh vực. Mạnh hơn họ cũng chủ yếu là đám người nghịch thiên như Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương thôi. Do đó họ ngoại trừ ở tinh thần tháp tự nhiên cũng đi qua những nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7 trên chiến trường ngoài tinh vực này cũng lưu lại chung quanh vài tọa độ. Rất tốt Cực Hồng Vương, để ngươi dẫn đường. La Phong nói, dạ chủ nhân, Cực Hồng Vương cung kính nói. Ngoại trừ Trọng Tiễn Vương và Cực Hồng Vương đi theo ta, 7 người khác đều tạm thời tiến vào nhẫn thế giới. Khi ta cần ngươi chiến đấu thì ngươi hãy hiện thân. La Phong hạ lệnh, 7 siêu cường giả kia cung kính tuân lệnh rồi lần lượt tiến vào nhẫn thế giới. Đây đều là nhẫn thế giới bình thường. Thời điểm mấu chốt La Phong có thể để cho họ ra. Cho dù vì chiến đấu quá điên cuồng mà không thể dẫn động lực thế giới trong nhẫn thế giới, thì với thực lực của 7 siêu cường giả này, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ một phương thế giới ra ngoài. Năm đó trên một thiên thạch trong song tử toàn vực ta đã bỏ lại tín vật sinh mạng thực vật phụ trợ của ta. Cực Hồng Vương cung kính nói. Vậy xuất phát thôi, La Phong hạ lệnh, oanh, hào quang mờ ảo chợt xuất hiện, đứng trong phạm vi hào quang mờ ảo bao phủ, La Phong thoáng có thể thấy ở cảnh sắc của một thần quốc ở một nơi rất xa. Rào, La Phong, Trọng Tiễn Vương, Cực Hồng Vương, được truyền tống ly khai khỏi tinh thần tháp. Đầu tiên là được truyền tống tới thần quốc, tiếp theo một lần nữa truyền tống đến song tử toàn vực. Song tử toàn vực là hai siêu vòng xoáy phạm vi cực lớn. Hai siêu vòng xoáy này, cái nhỏ hơn đường kính cũng chừng FZZ5 ánh sáng, cái lớn hơn có đường kính trên FZZ5 ánh sáng. Hai siêu vòng xoáy này ảnh hưởng lẫn nhau, phạm vi lan ra cũng không quá lớn, nhưng vẫn có sức hút vô số vật chất từ xa bay vào vòng xoáy. Chủ nhân, song tử toàn vực vừa có lực hút, vừa có lực đẩy. Vừa mới tiến vào song tử toàn vực hấp lực rất mạnh, càng xâm nhập hấp lực càng thêm kinh khủng, nhưng khi đạt tới một cực hạn, hấp lực lại hoàn toàn biến mất, biến thành lực đẩy. Càng đến gần hạch tâm vòng xoáy thì lực đẩy càng kinh người. Ít nhất chưa nghe nói trong số bất hủ cấp phong vương có. gocchuyenaudio.com, ai có thể đến hạch tâm của song tử toàn vực, Cực Hồng Vương cung kính giới thiệu, có cường giả thử thuấn di tiến vào, nhưng trong nháy mắt vừa xâm nhập lực đẩy cường đại đã trong nháy mắt chôn vùi thần linh bất hủ đó luôn. La Phong gật đầu, trên chiến trường ngoài tinh vực trong những nơi nguy hiểm nhất đều có chút đặc thù. Đương nhiên trong đó tinh thần tháp đặc thù là vì bản thân tinh thần tháp là một chí bảo siêu cấp. Rào rào, một khối thiên thạch sao băng đường kính trên 3 cm không ngừng xoay tròn bay quanh một trong số 2 song tử toàn vực. Tốc độ thiên thạch này nhanh như vậy, 5 tháng vô tận vẫn luôn bay theo quỹ đạo như vậy, vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy, cũng không thể xâm nhập vào. Cực Hồng Vương nói, La Phong đang đứng trên thiên thạch này, hướng mắt nhìn quanh 4 phương 8 hướng, xung quanh mênh mông hắc ám thoáng có thể thấy một vài thiên thạch hoặc những hòn núi nhỏ. Thùng Yến Vương, La Phong bắt đầu thông qua vũ trụ giả định liên lạc với Thùng Yến Vương. Ta đã đến song tử toàn vực, nhanh thế à, nhưng ta cũng đã tra được tọa độ của Thiên Trận Vương rồi. Đây là tọa độ của Thiên Trận Vương, cảm ơn, sau khi xác nhận ta sẽ tạ lễ trực tiếp chuyển tới tài khoản của Thùng Yến Vương ngươi. Trao đổi rất đơn giản, La Phong lúc này đã có được tọa độ chuẩn xác, Thùng Yến Vương mặc dù chỉ là phong vương cao cấp nhưng lại là một thành viên trong một thế lực bí ẩn của Hồng Minh. Thế lực này sở trường nhất là dò xét tin tình báo. Tất cả các thành viên của họ đều là phụ nữ, nghe nói thủ lĩnh của thế lực này chính là một trong các điện chủ của Hồng Minh. Thiên Trận Vương cách chúng ta không xa. Xuất phát, La Phong hạ lệnh, chủ nhân, bên trong song tử toàn vực mà thi triển thuấn di nhất định phải chú ý tới tọa độ. Một khi thuấn di có sai số quá lớn, có thể sẽ tiến vào khu vực cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ chết đó. Cực Hồng Vương nhắc nhở. La Phong gật đầu cho phân thân ma sát tộc biến thành một phiến kim loại xuất hiện trong ma vân chiến y cảm ứng sóng không gian vô tận rồi nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu rất gần. Lúc này La Phong, Cực Hồng Vương, Trọng Tiễn Vương, đã hư không tiêu thất. Trong vòng xoáy lớn của song tử toàn vực một đại lục đường kính trên 3.000 vạn km, luôn xoay vòng bay quanh vòng xoáy lớn, vĩnh hằng bay không ngừng. Trên đại lục này có 2 đội quân, một là đội ngũ do Thiên Trận Vương chỉ huy. Thiên Trận Vương tóc dài xõa tung, ngồi xếp bằng trên mặt đất mênh mông. Phía sau hắn có một cường giả ngoại tộc đầy lân giáp đang đứng. Từ sau khi kiếm được một khoản rất lớn trong tinh thần tháp, thời gian sau này vận khí hắn luôn rất tốt. Bây giờ Thiên Trận Vương có 3 nô lệ, 2 người là phong vương cực hạn, 1 người là phong vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, chính là Mị Mang Vương lúc trước. Có 3 cường giả cùng với thực lực tự thân của hắn, Thiên Trận Vương bằng vào giết chóc lấy được thêm rất nhiều tiền bạc bảo vật, cũng mua thêm những bảo vật khác ở Hồng Minh. Vì thực lực càng mạnh, tiền bạc càng nhiều, bảo vật cũng càng nhiều. Nhiều tiền bạc bảo vật, thực lực có thể mạnh hơn. Đây là một tuần hoàn rất tốt, theo lý thuyết tâm tình của Thiên Trận Vương phải rất tốt nhưng lúc này hắn lại rất hồi hộp. Đao Hà Vương, Thiên Trận Vương tóc dài xõa tung, khoanh chân ngồi trên đất trong đầu luôn. gocchuyenaudio.com, vang vọng cái tên này, hắn vẫn còn nhớ những tin tức tình báo vừa nhận được. Ngắn ngủn không đến nửa tháng, giết chóc tổng cộng trên 10 cường giả phong vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, phong vương cực hạn, những cường giả phong vương khác cũng phải 40 người. Đó là những gì mà Đao Hà Vương dẫn theo nô lệ dưới trướng Trọng Tiễn Vương đi làm. Ta chỉ biết lúc trước để hắn chạy thoát, sau này khẳng định sẽ rất phiền phức. Ta khi vừa mới kết giao với hắn cũng đã biết Đao Hà Vương có thể bắt Trọng Tiễn Vương làm nô lệ, nhất định có trọng bảo, sau này tiền đồ vô cùng vô tận. Ta chuẩn bị rất kỹ cho một lần cơ hội, rồi đột nhiên âm thầm xuống tay. Nhưng không ngờ thời điểm mấu chốt hắn lại tránh thoát khỏi ảnh hưởng huyễn cảnh, thậm chí còn xuất ra hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. May mà đột nhiên xuất hiện một lối ra, mới giúp ta thoát nạn. Tiên Trận Vương vẫn còn nhớ cảnh hơn 6.000 năm trước Đao Hà Vương không chút do dự xuất ra hỏa thần nguyên tinh. Thật là đáng sợ, Tiên Trận Vương sau khi thoát nạn cũng hiểu, một ngày Đao Hà Vương không chết, ngày sau khẳng định hắn sẽ gặp một trường kiếp nạn. Do đó trên 6.000 năm qua, hắn chỉ có thể cố gắng gia tăng thực lực. Nhưng mặc dù đã đoán trước Đao Hà Vương sẽ gây phiền phức nhưng không ngờ Đao Hà Vương lại đáng sợ như vậy. Ủa thuấn di, Tiên Trận Vương cảm ứng được sóng không gian có chút đặc thù, không khỏi quay đầu nhìn ra xa. O o o, cách chương.